Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi sẽ nói tới đề tài là mái ấm gia đình tâm linh. Trước khi nghe chủ đề này, khoảng 10-12 pháp thoại khác nhau, xin mời đại chúng thưởng thức nhạc bản Nụ Thương Sen Hồng, thơ của sư ông Tình Diệu và nhạc của Quý Luân, qua sự trình bày của thầy Quận Kiên, tức là Hiếu Nghĩa. Xin mời đại chúng lắng nghe bản nhạc và theo dõi hơi thở trước khi nghe pháp thoại.
Đã bao lâu rồi lang thang khắp xứ, người cha già muôn thuở vẫn ngóng trông gặp lại cha, nhưng con không dám nhận. Cảm phận nghèo, cha luôn sẵn chờ con. Lời cha dạy có muôn ngàn phương cách, miễn sao con nhận được của gia trần. Khi chợt tỉnh biết mình là địch tử, cả gia tài còn lại chẳng cầu mong. Tài sản thánh cả một trời châu báu, sáng chói mọi loài to ràng trong ta. Một hạt châu chiếu hiền coi hằng xa, nay đất tịnh hình thành toàn châu ngọc. Ta hoan hỷ mang ngọc châu hiến tặng cho mọi người rực sáng ánh kim cương. Cùng nắm tay rào bước cõi lạc thường, cả thế giới nở nụ thương san hồng. Cả thế giới nở nụ thương san hồng.
Thưa đại chúng, chúng tôi thường đề cập đến mái ấm gia đình huyết thống, và loạt bài bắt đầu hôm nay chúng ta nói tới mái ấm gia đình tâm linh. Thưa đại chúng, trong mỗi người chúng ta đó, trên căn bản của đời sống hạnh phúc đó, là có hai gia đình, một gia đình gọi là huyết thống và gia đình thứ hai gọi là gia đình tâm linh. Thưa đại chúng, gia đình huyết thống chúng ta có ông bà tổ tiên, gần là có cha mẹ, chồng vợ, và dưới cha mẹ chồng vợ thì có con cái, cháu chắt. Đời sống của chúng ta được nối tiếp là nhờ gia đình huyết thống. Bên cạnh gia đình huyết thống á, thì chúng ta có thêm được gia đình tâm linh, thì đó là một cái cơ hội để trau dồi hạnh phúc rất là lớn. Trong gia đình tâm linh của chúng ta, trong đạo Phật á, thì chúng ta trên có Đức Phật, có các vị thánh tổ, rồi kế đến có những vị tôn đức tăng ni, cũng như các tăng thân đào luyện về đời sống đạo đức, giới luật, cũng như cái nếp sống thuộc về lĩnh vực tinh thần. Một người mà quân bình được gia đình huyết thống và những sinh hoạt gia đình tâm linh á, thì trong gia đình đó, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người liên hệ đến trong dòng họ, trong đại gia đình chúng ta đều có hạnh phúc rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chú ý đến đời sống gia đình huyết thống chị truyền cái sự nối tiếp của con cái và lo cái việc bảo hộ cho thân thể qua công ăn việc làm, nghề nghiệp, cũng như chúng ta để toàn phần mà chú trọng đến cái đời sống vật chất á, và chúng ta xem nhẹ hay là vô tình chúng ta xem nhẹ đời sống tâm linh, nghĩa là chúng ta thiếu cái nguyên tắc, thiếu chỗ nương tựa để bồi bổ đạo đức, bồi bổ tình thương, bồi bổ cái trí tuệ ở trong mỗi chúng ta. Thì con người đó dù cô đứng cái vị thế nào ở trong xã hội, trong thời đại, thì chúng ta cũng rất bấp bênh và có rất nhiều đau khổ. Bài hát mà Hiếu Nghĩa vừa mới trình bày là Nụ Thương Sen Hồng, lời của sông Tình Diệu đó, tức là vị thầy, vị tôn đức là huynh đệ với chúng tôi đang trú tại tu viện Kim Sơn, sau gần 2 năm rời tu viện Giác Hải và đương cùng chung với chúng tôi để gánh vác một số Phật sự và dạy đại chúng ở đây, cũng như một số các tăng thân ở tại Hoa Kỳ. Nội dung bài thơ là: đã bao lâu rồi lang thang khắp xứ, người cha già muôn thuở vẫn ngóng trông. Gặp lại cha nhưng con không dám nhận, cam phận nghèo cha luôn sẵn chờ con. Lời cha dạy có muôn ngàn phương cách, miệng sao con nhận được của gia trân. Khi chờ tịnh biết mình là đích tự, cái gia tài còn lại chẳng cầu mong. Tài sản thánh cầm một trời châu bảo, sáng chói mọi loài tỏ ràng trong ta. Một hạt châu chiếu hiền cõi hằng xa, nấy đất tình hình thành toàn châu ngọc. Tôi hoan hỷ mang ngọc châu hiến tặng cho mọi người rực sáng ảnh kim cương. Cùng nắm tay dạo bước cõi lạc thường, cả thế giới nở nụ thương sen hồng. Lời thơ rất là sâu sắc của sông Tân Diệu và lấy ý của câu chuyện ở trong kinh Pháp Hoa. Một tí nữa chúng ta đề cập đến cái ý nghĩa sâu sắc của tư tưởng kinh Pháp Hoa qua lời thơ của sông Tình Diệu. Thưa đại chúng, có chuyện kể rằng là đồng thời với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, có một đạo sĩ Bà La Môn tu theo phái Kỳ Na giáo. Ông ta nói đạo lý rất là thu hút và hấp dẫn người nghe. Mỗi lần ông nói đạo lý là có hàng ngàn tuổi trẻ, các bậc thức giả đến nghe, thưa quý vị. Và một lần nọ, sau buổi thuyết giảng của vị đạo sĩ này, người ta thấy một ông già ngồi khóc buồn thảm gần cái chỗ ngồi của ông đạo sĩ Kỳ Na giáo đó, vị thầy mới thuyết giảng. Thì ông đạo sĩ thấy cái ông già ngồi khóc lấy làm lạ, bởi vì trong khi giảng pháp á, thì có người cười kẻ khóc thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà sau khi giảng pháp xong, tất cả quan khách thính giả ra về thì ông ngồi khóc. Và ông già tướng mạo rất là phương phi, rất là đẹp, rất là tiên phong đạo cốt. Thì ông đạo sĩ này nán lại và gàn hỏi, nói: tại sao ông ngồi đây mà khóc? Trong bài nói pháp của tôi có cái gì làm cho ông xúc cảm, có gì làm cho ông lay gọi được cái tâm tư của ông, và có những cái niềm đau buồn nào ở trong cuộc đời của ông mà ông phải xót xa như vậy? Thì ông lão nhìn cái vị đạo sĩ vừa mới giảng thuyết hôm nay, nói rằng là: thưa đạo sĩ bậc tôn kính, ta khóc là vì thương ông nói pháp rất là hay, quý ông là người, là vì thầy nói pháp lý luận rất là sắc bén vững chãi, và ta cảm xúc là vì ông có biệt tài làm cho người ta nghe khóc cười rất dễ dàng khi nghe cái âm thanh giọng điệu hằng chẳng, du dương trầm bổng, đôi lúc đầy cái tính văn nghệ và hài hước của ông. Nhưng thưa đạo sĩ, ta dùng thần nhãn để thấy rõ mồn một về bản chất cuộc đời và thọ mệnh của ông. Tuổi thọ của ông chỉ vọn vẹn còn 7 ngày nữa thôi. Vì vậy, ta rất thương cảm ông và khuyên ông nên bỏ đi những cái lý thuyết suông huyền đàm, hãy gấp gấp trở về với hơi thở, quán chiếu bản chất của sự vô thường để vui với chính mình trong giây phút hiện tại. Nhờ vậy mà sau khi ông qua đời và không bị sa lạc vào các cái cảnh giới tối tăm, đau khổ, sợ hãi và thất vọng. Thưa quý vị, khi nói như vậy xong thì ông lão cũng đọc một cái bài kệ cho cái ông giảng sư thuộc Bà La Môn mà tu tập theo Kỳ Na giáo, một cái giáo phái rất là nổi tiếng bên Ấn Độ trước Đức Phật ra đời, và cái giáo phái này cũng còn có mặt ở bên Ấn Độ và họ phát triển rất là mạnh. Thưa quý vị, thế ông lão này, ông đọc cái bài kệ đơn giản như thế này, tôi tạm dịch là: sống một đời không bận rộn, tiếp xúc hơi thở vào ra, sự đến đi như sợi nắng, quán mất còn như hư không. Sống một đời không bận rộn, tiếp xúc hơi thở vào ra, sự đến đi như sợi nắng, quán mất còn như hư không. Nói xong bài kệ thì ông lão biến mất ở trong nháy mắt. Ông đạo sĩ lấy làm bàng hoàng kinh dị về cái bài thi kệ và cái sự biến hình chốc lát của cái ông lão kia. Và quả nhiên 7 ngày sau thì cái vị đạo sĩ Kỳ Na giáo này đã qua đời. Nhưng mà nhờ trong thời gian 7 ngày đó, ông quán niệm cái bài thi kệ là: sống một đời không bận rộn, tiếp xúc hơi thở vào ra, sự đến đi như sợi nắng, quán mất còn như hư không. Và nhờ cái sự quán chiếu, nhờ sự tu tập chỉ trong 7 ngày thôi mà ông đạo sĩ này sau khi màng chung được sanh lên cái tầng trời thứ 9 và may mắn gặp lại cái ông lão kia. Thì ra cái ông lão mà nói bài kệ cho cái vị Bà La Môn theo Kỳ Na giáo này á, là một cái vị tiên nhân chăm sóc về thiên văn, địa lý và toán học của cõi trời thượng giới thứ 9, một trong 33 tầng trời khác nhau. Thưa đại chúng, đây là một cái câu chuyện rút ở trong kinh Vô Thường, thuộc trong tạng Niyaka, kinh của Nguyên Thủy. Và qua câu chuyện này gợi ý cho chúng tôi nên nói một cái đề tài thuộc về cái lĩnh vực mái ấm của gia đình tâm linh, để cho tất cả tuổi trẻ chúng ta cũng như các giới thân hữu, các bạn Phật tử hay không Phật tử, suy niệm đến cái câu chuyện này mà ngẫm lại đến cái sinh hoạt ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Màng sống của chúng ta đó có thể dài, có thể ngắn, có thể còn vài ba năm, vài ba chục năm, nhưng mà có thể mất nay mai. Tuy vậy chúng ta không có biết được, bởi vì cái sự kiện chết đó, nó tới nhiều cái nguyên nhân khác nhau mà chúng ta không kiểm chứng được. Ví dụ như chết vì những cái bệnh nan y đó, thì bác sĩ cho chúng ta một cái khoảng thời gian ước định. Nhưng mà có khi những cái bệnh nan y nặng bác sĩ nói chết, trong khi đó chúng ta có thể sống 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cái chuyện đó cũng đã thường xảy ra trong thời đại chúng ta. Như chúng tôi có em bị bệnh ung thư đó, bác sĩ nói chỉ còn 6 tháng nữa là cô qua đời. Mà từ khi chúng tôi dạy cô tập hơi thở, dạy phương pháp niệm Phật A Di Đà, và đặc biệt là tôi khích lệ cô ăn cơm gồ lứt muối mè và cô sống buông thư. Và bây giờ cô sống đến được 3 năm rồi, và vừa rồi đến tu viện Kim Sơn ở với chúng tôi ăn cư 3 tháng trong mùa đông. Và bây giờ cô về Việt Nam, sức khỏe cũng khá tốt, và tôi nghĩ rằng cô còn sống lâu hơn nữa. Một số các vị bị những cái bệnh nan y đó mà may mắn nhờ biết tu tập, nhờ biết chuyển hóa những cái lo lắng, những cái khắc khoải sợ hãi của bệnh tật và của đời sống, thì họ thoát nạn và họ có thể trở thành một người mạnh khỏe, và mạnh khỏe hơn những người không đau yếu nữa. Điều này đã khiến cho nhiều nhà bác sĩ đông y cũng như tây y hết sức ngạc nhiên, và giúp cho họ một công trình nghiên cứu sâu hơn nữa về cái giới hạn chữa trị và thuốc thang mà họ đã có kinh nghiệm và họ đã trải qua. Thì thưa quý vị, cái vô thường nó cũng đến với chúng ta một cách đột xuất. Và cái thú vị ở nơi câu chuyện này á, là một người tu tập nói pháp rất hay, lý luận rất giỏi, ngôn ngữ rất là hằng chẳng, rất là sắc bén, có thể là thông kinh bát sử, những cái kinh điển về thời xưa thời nay, và những cái quán triệt về những cái yếu tố tâm lý xã hội, đôi lúc thông suốt luôn cả những cái biến cố chính trị, về kinh tế, về giáo dục, vân vân. Nhưng mà trong tâm của chúng ta vẫn có một cái sự khủng hoảng rất là lớn, tức là không có nền tảng của đời sống tâm linh. Vì vậy cái biết của thế gian và cái hiểu của thế gian á, là có thể cho chúng ta thỏa mãn một số những cái trí thức nào đó, và cho chúng ta những cái điều kiện có thể tạo nên vật chất để mà nuôi dưỡng sự sống cho ta, cho gia đình, cho người thân, rộng hơn là cho dòng họ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng biết quá nhiều, nhưng mà có một điều chúng ta không biết gì hết, cái chết nó sắp tới đến nơi rồi, ở bên cạnh hố thẳm của sự chết rồi, mà chúng ta vẫn đứng trên diễn đàn và thao thao bất tuyệt mà không có một cái pháp môn để thực tập. Cái ông đạo sĩ Bà La Môn thuộc kỳ Na giáo này cũng còn có hạnh phúc rất lớn. May thay, trong buổi thính pháp đó có một vị thính giả là một vị tiên nhân hóa hiện, một người thường dân, và chắc có cái duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đã nhắc nhở cái ông đạo sĩ nói pháp hay, nói pháp vững chãi và nói pháp mà được hàng chục ngàn người nghe một lúc nói. Chỉ tỉnh ngộ 4 cái câu kệ thôi, và sau 7 ngày qua đời thì thay vì đọa lạc được sinh lên ở trên cái cõi thường giới, tức là cõi trời thứ 7. Sống một đời không bận rộn. Chúng ta bận rộn quá, có phải không thưa quý vị? Bận lắm. Không có thời giờ để mà nghỉ ngơi, không có thời giờ để chơi với các cháu, không có thời giờ để mà đi dự những khóa tu, không có thời giờ để mà tầm sư học đạo. Sống một đời không bận rộn. Cái câu đó nó chỉ có 6 chữ thôi. Sống một đời không bận rộn. Tôi nghĩ 6 chữ này á, mỗi chúng ta, dù là đã trẻ hay là lớn, dù có gia đình hay chưa, quý vị đang nghe tôi tâm tình đó, nên nhớ 6 chữ. Sống một đời không bận rộn. Chữ không bận rộn ở đây không có nghĩa là mình không làm việc, không có nghĩa là mình không lo cái trách nhiệm đời sống cá nhân, gia đình và những tương quan xã hội, mà chữ không bận rộn ở đây có nghĩa là chúng ta làm cái gì thì chúng ta vui với cái đó, chúng ta sống với cái gì thì chúng ta vui ở trong giây phút hiện tại, và chúng ta biết được rằng là cái giây phút hiện tại chúng ta đang vui, chúng ta đang tiếp xúc với những cái việc lành, với cái thiện nghiệp, từ cái suy nghĩ đến lời nói đến việc làm, chúng ta không có tác hại đến ai, chúng ta không có làm tổn thương đến cái giá trị sinh mệnh của mình, và cũng không làm tổn thương đến cái hạnh phúc, niềm vui và phẩm chất sinh mệnh của người khác. Và khi chúng ta sống vui, có nghĩa là chúng ta sống tỉnh táo, kiểm chứng được cái suy tư, được tiếng nói, được những cái cách hành sự của chúng ta trong từng giây phút hiện tại. Và khi mà kiểm chứng được như vậy, chúng ta làm với cái tâm buông thư, với cái tâm thanh thản, với cái tâm không chấp ngã, không lo lắng, không gây ra những cái tâm lý như là giận hờn, ganh ghét, tỳ hiềm, nhỏ nhặt, và mang cái tính bất an luôn luôn đầy đổ lỗi và chỉ trích. Thì khi chúng ta sống mà chúng ta làm bất cứ điều gì vui, đơn giản với cái điều đó. Khi ăn thì chúng ta vui với cái việc ăn, ăn với cái tâm thanh thản, với cái tâm biết ơn, với cái tâm vui vẻ trong bữa ăn với gia đình, với người thân, người thương. Trong khi uống một chén trà, uống một ly cà phê, chúng ta cũng cảm được những cái sức sống của cái ly trà đó, ly cà phê đó, nó có tác dụng gì với sức khỏe của chúng ta hay không. Hay là sau khi uống một ly cà phê thì chúng ta thấy khó chịu, sau khi uống một ly rượu chúng ta thấy khó chịu, nhức đầu, thì chúng ta kiểm chứng được từng cái hành động, từng cái lời nói, từng cái cách ăn uống nhỏ nhỏ như vậy, và chúng ta không có bị vướng vào, không có đắm chìm vào ở trong những cái mức hạnh phúc của cái ăn, cái uống, cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động, là chúng ta không có vướng vào ở trong cái chấp ngã danh tướng, không chấp ngã vào ở nơi những cái cảm giác và những cái hơn thua thường tình. Không bận rộn không có nghĩa là không làm gì, nhưng làm mà không bị vướng, làm mà không mê chấp, làm mà không bạo thủ, làm mà không xem đó là cái việc làm cao cả nhất và lớn nhất, để đem cái tâm so sánh, phân biệt, hơn thua sinh ra tỷ hiềm, đấu tranh và chia rẽ. Và chúng tôi nghĩ cái bản chất của cái lời kể á, tôi tạm giải thích như vậy, các vị có thể nghe, suy niệm và hiểu được. Sống một đời không bận rộn không có nghĩa là không làm gì hết. Người đi tu thì phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người đi tu. Người làm mẹ thì phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người làm mẹ, cho đến người làm chồng, người làm kỹ sư, người làm vườn, cho đến một người nồi trờ trong bếp. Tất cả những cái vai trò của chúng ta đó đều phải thành tựu ở trong cái niềm vui, trong sự thanh thản, trong sự nhẹ nhàng, và không có vướng bận bởi ý niệm, bởi cái sự hành học của tư tưởng, của lời nói. Sống một đời không bận rộn, tiếp xúc hơi thở vào ra. Tôi nghĩ cái ông tiên nhân này đã từng học thiền với Đức Thế Tôn, đã từng học thiền với các vị thầy tổ, cho nên mới nói được cái bài kệ này. Tiếp xúc hơi thở vào ra. Cái sự tiếp xúc quan trọng nhất trong mỗi giây, mỗi phút của chúng ta và trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là khí trời, đó là hơi thở. Chúng ta làm gì thì làm, có gì thì có, nhưng mà không tiếp xúc cái giá trị và cái năng lượng của hơi thở cho nó đầy đủ, cho nó được có cơ hội để nuôi dưỡng thân và tâm, để bảo toàn tánh mạng. Nếu mà chúng ta mất cái cơ hội tiếp xúc hơi thở là chúng ta bệnh và chúng ta qua đời ngay lập tức, chứ không có tính ngày tháng được. Thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi mới đi bác sĩ tim về, thì ông bác sĩ đó là ông Chen, người gốc China, sinh trưởng ở bên Phi Lột Tân, và bây giờ một trong những bác sĩ và giáo sư nổi tiếng của trường Stanford, miền Bắc California. Mỗi lần tôi đi bác sĩ là tôi ngại. Tôi làm thầy rồi mà tôi rất ngại. Ông gọi tôi là Holy Man, tức là một vị thầy đạo hành đó. Bởi vì ông là Thiên Chúa Giáo, ông rất là tôn quý các vị linh mục, các bậc bề trên như là Giáo Hoàng, các vị Tổng Giám Mục, các vị Hùng Y. Ông thường đi qua bên Âu Châu và qua bên Ý để chữa bệnh cho các bậc thầy lớn về tâm linh của ông. Và khi ông ấy chữa bệnh tim cho tôi thì ông cũng tận tụy, ông xem tôi là một trong những vị đại biểu tâm linh và tinh thần của Phật giáo, thành ông rất quý trọng. Do vậy ông săn sóc tôi rất là kỹ. Mà ông sóc tôi kỹ là ông đưa ra rất nhiều cái phương cách để trị liệu, và đặc biệt là ông phải nhắc nhở tôi phải đeo cái máy thở đó. tối nào trước khi ngủ là phải đeo cái máy đó vào, thức dậy mới mở cái máy đó ra. Nhưng mà đâu phải tôi đeo cái máy đó tôi thở dễ dàng, nhiều khi trời nóng quá tôi đeo rất khó chịu. Có khi tôi được ngủ như vậy, tự nhiên automatic là cái tay của tôi nó lột cái máy đó ra. Có khi tôi phải đi dạng nhiều nơi khác nhau, đến cái chỗ phòng ốc nó không có điều kiện, rồi nhiều cái chùa quá nhỏ, mấy thầy phải ngủ chen chúc nhau, và đôi lúc Phật tử đến thăm việc hỏi chuyện rồi quá khuya, tôi đeo cái máy vô tôi ngủ không có được, thành ra tôi cứ lột ra hoài. Và mỗi khi tới ông á, thì trong cái máy có một cái chip mà đem ra scan ra, ông biết rõ rằng là tôi thở một đêm mấy tiếng đồng hồ, và đêm nào tôi không thở, ông biết rất là rõ. Khi mà các vị phụ tá phúc trình cho ông lên là lần nào ông lắc đầu hết. Cứ một tháng tôi đi bác sĩ lần, mà lần nào tới thì ông cái gì ông ok hết, nhưng mà ông nhìn vào ở trong cái bảng phúc trình về cái hơi thở của tôi, ông lắc đầu, tức là tôi không có thở đều, tôi không có nghe lời ông. Thành ra ông này, Master, you must listen to me 100%. Thưa thầy, thầy phải nghe lời con 100% mới được. Nhưng mà không có khi nào tôi nghe lời ông, có nghĩa là tôi muốn nghe lời nhưng mà tôi không thực hiện được. Nói cái chuyện thở thôi. Bởi vì ông nói rằng mà một đêm tôi quên thở nhiều lần. Và ông nói nếu mà tôi không đeo cái máy đó đều đặn, tôi có thể ngủ là tôi đi luôn. Ông cảnh cáo nhiều lần như vậy, mà tôi đeo cái máy không có đều đặn. Tự nhiên khi đang ngủ như vậy tôi lột cái máy ra. Và có nhiều đêm bị sổ mũi hoặc là bị trời lạnh, tôi đeo cái máy nó vào thì cái hơi thở và cái chất nước nó vào nhiều quá, nhức đầu, tôi phải lột ra. Và tôi bị ông khiển trách hoài. Lúc nào tôi gặp ông tôi cũng xin lỗi. Và tôi cứ hứa mà tôi làm chưa được 100%. Bữa nay tôi lên hỏi cái người y tá phù, nói rằng là coi cái máy tôi có thở được 50% không? Ông lắc đầu, ông nói chưa đầy 25% thôi. Như vậy là chúng ta trong đời sống đó, có nhiều cái mà chúng ta không biết tới, và chúng ta không áp dụng một cách nhuần nhạ và toàn triệt, thì chúng ta bị stuck, tức là chúng ta bị xa lầy. Thì trên phương diện tu tập cũng vậy. Nếu mà hằng ngày mà chúng ta không có quán chiếu hơi thở và không có tiếp xúc vào hơi thở cho đầy đặn, cho sâu sắc từng phút giây hiện tại đó, thì chúng ta rất dễ bị căng thẳng. Và cái tâm lý của chúng ta nó có thể rất là dễ xảy ra cái sự buồn bực, phiền muộn và giận hờn. Là các bác sĩ họ báo cáo cho chúng ta biết rằng là cái hơi thở mà không đủ để mà lọc máu, không đủ để đưa vào phổi và nó làm cho máu trở nên trong thanh để nó tiếp xúc với các cái vùng năng lượng của da, của thịt, của tế bào, thì cơ thể của chúng ta nó bị mệt, rồi bị biến chứng, rồi bị các cái căn bệnh này, căn bệnh kia. Thành ra máu như là một cái con sông kính để nuôi dưỡng những cái vùng đất đai tươi xanh, màu mỡ. Mà nếu cơ thể của chúng ta máu xấu, hay là máu không có lọc được, hay là máu không có đủ cái phẩm chất để mà trang trải cho tất cả mọi cái sinh hoạt của các cơ bắp, tế bào, và không có đủ để mà nó tưới tầm ở trên 60 tỷ cái tế bào của óc, của tim, của gan, của phổi, của cơ thể, thì chúng ta bị căng thẳng. Và vì vậy nó ảnh hưởng cái đời sống tâm lý và tâm linh của chúng ta rất là nhiều. Cho nên cái việc ăn uống, cái việc tập thể dục và cái hơi thở tiếp xúc thường xuyên ở trong cái môi trường trong sạch của khí hậu đó, thì đó là những cái liều thuốc bổ lớn nhất mà tôi nhờ đau tim. Thay vì nói bị đau tim, tôi phải nhờ đau tim mà tôi đừng nghiên cứu. Tôi nhờ đau tim mà tôi tiếp xúc với các bác sĩ giỏi. Tôi nhờ đau tim mà tôi nghiên cứu khá nhiều về cái cách ăn uống, cái cách trị liệu và cách tự chữa trị. Cho nên khi nào tôi nói chuyện, tôi cũng bị ảnh hưởng hay là được ảnh hưởng những cái gì mà tôi đã học và tôi đã trải qua, nhất là vấn đề bệnh tật và sự trị liệu. Và cũng nhờ đó mà tôi đang viết một cuốn sách sắp xuất bản đó, nói về cách ăn uống, dinh dưỡng và trị liệu đó. Ít lâu quý vị đón đọc. Sống một đời không bận rộn, tiếp xúc hơi thở vào ra, nó đơn giản mà đôi lúc mình không có để ý tới. Khi thở vào tôi biết tôi đang thở vào, khi thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Đây là hơi thở vào này, đây là hơi thở ra. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà các bạn suy ngẫm đi, có khi nào mà mình ý thức được đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra đâu. Nó thở như là một cái thói quen. Mà chúng ta thở như một thói quen á, là có thể khi thở không có đều. Nhất là khi mà chúng ta giận, chúng ta không tiếp xúc được cái dưỡng khí trong lành và đầy đủ. Trong khi chúng ta bị yếu tim, chúng ta cũng thở không có đủ dưỡng khí. Vì vậy cơ thể chúng ta rất mệt mỏi và lên xe ngồi hoặc là làm việc bị ngủ gục, gọi là sleepy đó. Đang trời sáng sủa như vậy, mới thức dậy như vậy, ngồi ăn cơm là chúng ta ngủ gục, là chứng tỏ cái air press, cái não bộ của chúng ta không tiếp xúc được cái dưỡng khí một cách trong lành, cho nên chúng ta đã bắt đầu bề rạt và mỏi mệt. Và những điều này ông bậc sĩ ông phân tích cho chúng ta, tôi rất là rõ, và ông chiếu cái trái tim và chiếu cái não bộ lên trên cái máy computer, ông phóng ra rất là chi tiết để tôi thấy. Tôi nói ông cho tôi thấy cái này làm gì, tôi là thầy tu, tôi tu tập thiền thôi, tôi thấy mấy cái chuyện mà nó thuộc về cái lĩnh vực không phải tâm lý mà lĩnh vực của vật lý, tôi đâu có chuyên môn cái này. Ông nói thầy thấy đó, thầy mới chịu khó thở và thầy mới dùng cái máy để thầy thở, mà thầy không thấy những cái biến chứng của cơ thể thì thầy không tin chuyên, là thầy không thò được. Thì tôi mới biết rằng cái ông dùng tất cả những cái phương tiện, những cái điều kiện, những cái hình ảnh để ông khích lệ tôi. Và ông nói rằng thầy mà sống nó có lợi ích cho nhiều người lắm. Tôi là một bác sĩ, tôi cũng muốn sống lâu để lợi ích nhiều người, nhưng mà không bằng thầy. Thầy sống, thầy có thể đem cái niềm vui, đem cái hạnh phúc tâm linh, đem cái giá trị tinh thần cho không biết bao nhiêu tín đồ và những người không phải là tôn giáo của thầy, thầy cũng có thể giúp được. Trong khi đó tôi giới hạn chỉ chữa tim thôi. Tôi không chữa được thì có nhiều bác sĩ khác chữa, trong khi những cái giới mà nuôi dưỡng về đời sống đạo đức và tâm linh rất là hiếm quý ở trong xã hội Tây Phương. Vì vậy tôi cố gắng, tôi giúp thầy, tôi làm sao thầy có nhiều sức khỏe, thầy sống lâu hơn, để thầy lo cho các giới Phật tử, lo cho con em, lo cho tuổi trẻ và lo cho những người mà thiếu cái nền tảng đời sống tâm linh và đạo đức. Ông nói rất là tha thiết. Cho nên tôi cũng đã cố gắng hết lòng để nghe lời ông. Và ông là Thiên Chủ giáo, nhưng mà ông hứa lên tu viện Kim Sơn để học thiền với chúng tôi nay mai, thưa quý vị. Sống một đời không bận rộn, tiếp xúc hơi thở vào ra, sự đến đi như sợi nắng. Nó nhẹ, nhẹ như sợi nắng. Cái sự đến của mình là vay mượn, cái sự đi của mình cũng là trả cái sự vay mượn đó. Nhưng mà khi mình mất một vật gì, nhất là mình đau hay là mình mất thân, thì mình rất là sợ hãi, mình rất là lo lắng, mình rất là khủng hoảng. Đến cũng chỉ đem một cái tâm thức đến thôi, còn bao nhiêu cái huyết thống, những cái liên hệ của đời sống là đều vay mượn của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ, của đất, của nước, của gió, của lửa. Và trong khi mình mà tắt hơi thở ra đi thì mình trả lại, mình mượn thì mình trả lại, nhưng mà mình rất tiếc. Mất thân thì rất là tiếc, mất của rất là tiếc, và mất bất cứ một cái gì nhỏ hay lớn ở trong gia đình chúng ta, trong thân thể chúng ta rất là tiếc. Ví dụ như các bạn đang có 5 ngón tay như vậy mà không may bị một cái tai nạn mất hết một ngón tay, mình rất là đau khổ, rất là thương tiếc. Nó đơn giản như vậy. Và khi chúng ta biết như vậy, nhưng mà sống thật với cái phẩm chất đó, sống thật với cái nhìn đó, và sống thật với cái còn, cái mất đó, chúng ta sống chưa có được. Ôm chặt vào cái dạ thân này, ôm chặt vào cái tài sản mà chúng ta đang có, ôm chặt vào những cái gì mà chúng ta đang vẽ lên để mà ôm ấp nó. Mà nếu mất đi, thiếu đi, khuyết đi, là chúng ta đau khổ, chúng ta nghẹn ngào, chúng ta bị khủng hoảng và chúng ta đảo lộn cái tâm thức của chúng ta để trở thành một người không có bình thường. Chúng ta là như vậy. Vì vậy, cái vị tiên nhân này khuyên chúng ta xem cái sự đến, sự đi, xem cái sự còn, sự mất, xem cái sự sinh ra và sự qua đời như là sợi nắng. Đấy, sợi nắng thì đem cái ấm áp tới, đem cái niềm vui tới, đem cái hồng huyết cầu được tươi nhuận tới. Quán mất còn như hư không. Cái sự còn và sự mất của chúng ta, dù là thân mệnh hay sự nghiệp, nó nhẹ như một bầu thái hư rung suốt. Nhưng mà sợi nắng nó đóng góp rất là nhiều cho sự sống, không những cho loài người, cho cỏ cây, cho muôn vật được sự sống. Nếu sự sống mà không có sợi nắng là không có được. Sự sống mà không có hơi thở là không có được. Sự sống mà không có nước, không có mưa là không có được. Vì vậy chúng ta là vay mượn, nhưng mà chúng ta ôm ấp đó như là cái của riêng của mình. Vì vậy chúng ta quán chiếu cái bài thi kệ mà cái vị tiên nhân đã nói cho một vị đạo sĩ năm xưa đó, chúng ta có thể ứng dụng được trong đời sống của chúng ta. Đôi lúc chúng ta đang theo đuổi một cái danh vọng, theo đuổi một sự nghiệp, theo đuổi một cái án trình mà chúng ta đã xếp đặt 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà trong cơ thể của chúng ta đó, đôi lúc nó không có vững chãi và tinh thần chúng ta bị khủng hoảng. Và cái vô thường sinh, ấy, rồi bệnh, rồi tai nạn, hoặc là những cái biến cố nó đến rất là bất thường. May thay cái ông tiên nhân này, ông có cái gọi là thần nhãn, ông nhìn thấy được cái ông giảng sư nói thao thao bất tuyệt này. Hả? Thành ra sư ông Tịnh Từ không phải là giảng sư, nghe chưa? Sư ông Tịnh Từ là như một cái bậc bạn ấy, tâm giao, một cái vị thầy ấy, để gần gũi tâm tình. Cho sư ông không có đóng cái vai trò giảng sư nói thao thao bất tuyệt đâu. thành ra sư ông tránh cái danh từ giảng sư qua cái câu chuyện này ha. Cái vị đạo sĩ giảng sư này ấy, nói rất hay, lý lùng rất hay, văn chương rất lưu lời và